Việt Nam Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương. Việt Nam và Campuchia cam kết đẩy mạnh quan hệ song phương nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang từ ngày 23 tới ngày 24 tháng này, đáp lại mời của Quốc vương Norodom Sihamoni. Theo tường thuật của The Diplomat, tại các buổi họp trong suốt chuyến thăm, hai nước quyết tâm phát triển và củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện. Đôi bên nhất trí theo đuổi lời cam kết trước đây là đẩy mạnh đầu tư hai chiều và đưa hợp tác song phương đạt mức 5 tỷ đô la trước cuối năm 2015. Hà Nội và Campuchia hứa sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như du lịch và dầu khí, cũng như chỉnh đốn hệ thống pháp lý của đôi bên để tạo điều kiện cho thương mại đầu tư. Theo Phòng Thương mại Campuchia, Việt Nam hiện là bạn hàng thứ 6 và giữ vị trí thứ 10 trong danh sách top 10 nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia. Mậu dịch song phương dự kiến đạt 3,5 tỷ đô la trong năm nay. Việt Nam đã có hơn 130 dự án đầu tư tại Campuchia trị giá hơn 3 tỷ Mỹ Kim, đặc biệt trong các lĩnh vực như cao su, phân bón, ngân hàng, hàng không và viễn thông. Trong chuyến công du của Chủ tịch nước Việt Nam, hai nước cũng đồng ý thúc đẩy các nỗ lực phân ranh và cắm mốc dọc theo đường biên giới dài trên dưới 1.200 cây số. Các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đôi bên cam kết là sẽ tăng cường hợp tác với nhau tại các diễn đàn như ASEAN và Liên Hiệp Quốc. Hai bên cũng thảo luận về vấn đề di dân người Việt trên đất Campuchia. Tuy nhiên, theo báo The Phnom Penh Post, thì trong cuộc họp kéo dài 2 tiếng đồng hồ, nguyên thủ quốc gia đôi bên không hề đề cập tới trường hợp nhóm mới nhất gồm 13 người thượng Tây Nguyên chạy khỏi Việt Nam cách đây hơn một tháng sang Campuchia tìm đường lánh nạn vừa được tiếp xúc với nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc đầu tuần này. Sau khi nhóm người Gia Rai tới được Campuchia, nhà cầm quyền Việt Nam đã yêu cầu phía Campuchia bắt giữ và trục xuất về nước. Nhóm này đã lẫn trốn vào các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri thuộc đông bắc Campuchia và được dân làng địa phương cùng sắc tộc Gia Rai giúp đỡ cho tới khi được đưa tới Phnom Penh tối ngày 21 tháng 12 để được Liên Hiệp Quốc can thiệp, bảo vệ. Họ có thể bị trục xuất về lại Việt Nam nếu bị phát hiện không phải thật sự là những người thượng Tây Nguyên chạy lánh nạn vì bị đàn áp. Trong trường hợp đó, họ có thể đối mặt với các hình phạt nặng nề. Campuchia và Liên Hiệp Quốc đang tiến hành công tác điều tra, chất vấn để xác định nguyên do. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Trương Tấn Sang tới Campuchia kể từ khi lên nắm chức chủ tịch nước. Hà Nội dự định mở xe buýt riêng cho phụ nữ để ngăn chặn nạn quấy rối tình dục. Tổng công ty vận tải Hà Nội Transaco được yêu cầu nghiên cứu chạy thử tuyến xe buýt dành riêng cho nữ giới để ngăn chặn tình trạng quấy rối tình dục trên các phương tiện công cộng. Chỉ đạo của chính quyền thành phố Hà Nội được đưa ra giữa lúc gia tăng các báo cáo từ các nữ hành khách trong khu vực thủ đô về tệ nạn này. Cô Kim Tiến, một nhà hoạt động xã hội dân sự ở Hà Nội, chia sẻ ghi nhận với VOA Việt ngữ.
Thường xuyên thì một chuyến xe buýt vào giờ tan tầm hoặc là vào những cái giờ mà đi làm không đủ chỗ để đứng chứ không phải là ngồi thì đã chen chúc nhau đến mức độ mà chật kín với cái xe đó. Như vậy thì rất dễ gây ra cái việc quấy rối tình dục trên xe buýt. Khi mà bị quấy rối tình dục thì người nữ rất là khó kêu lên, một phần là vì ngại, phần thứ hai là cái mật độ nó dày đặc như vậy thì họ không thể kêu được và không thể tránh được.
Tuy nhiên, cô Tiến nói, xe buýt dành riêng cho phụ nữ không phải là giải pháp tận gốc cho vấn nạn quấy rối tình dục nơi công cộng.
Những xe buýt dành riêng cho phụ nữ thì nó không phải là một giải pháp hay, nó chỉ là giải quyết nhất thời thôi. Còn trên thực tế, cái vấn nạn này thì nó vẫn thường xuyên diễn ra ngay cả nơi công cộng. Có nhiều khi mà đang đi ở trên đường, thậm chí còn bị chặn lại quấy rối. Hoặc là đi trên đường ở Việt Nam, có nhiều khi có những người ta bị bệnh về trái ạ. Thì họ có thể là quấy rối ngay trên đường luôn á. Việc đó là việc diễn ra rất là thường xuyên. Cái việc mà chỉ dùng xe buýt để hạn chế cái điều đó thì nó không hạn chế được bao nhiêu. Biện pháp hay hơn là không để xe buýt quá tải, không được để cái việc mà chen lấn trên xe buýt dẫn đến cái việc mà dễ dàng cho những cái đối tượng xấu họ thực hiện hành vi mà quấy rối tình dục.
Theo nhà hoạt động xã hội Kim Tiến, thì để giải quyết tình trạng quấy rối tình dục ở phụ nữ, cần phải có luật xử phạt nặng tay, nghiêm minh và chú trọng việc nâng cao nhận thức cũng như bảo vệ nữ quyền.
Cái việc quấy rối tình dục ở Việt Nam thì chưa được quan tâm, người ta chưa đặt nặng cái vấn đề đó. Thì cái nữ quyền ở Việt Nam vẫn còn ở mức gọi là chưa quan tâm một cách đúng đắn. thì cái tình trạng mà quấy rối, thậm chí là hiếp dâm á, cũng không được quan tâm sức sao và rất là dễ xảy ra. Những công ty bây giờ đi làm đó thì nhân viên cũng thường xuyên bị những người cấp trên quấy rối, và ở Việt Nam thì chưa có một cái điều luật gì khắt khe đặt ra cho cái trường hợp mà bị quấy rối như vậy cả. Nó chỉ dành cho những trường hợp mà cưỡng hiếp cho những em mà dưới 16 tuổi ạ. Ngoài ra thì những cái trường hợp quấy rối thì không có điều luật nào để xử lý cả. Và vì không bị xử lý như vậy cho nên là cái việc quấy rối tình dục thì diễn ra ngay cả trên đường phố. Để mà hạn chế được tình trạng này phải có một cái luật, ít nhất là phạt tiền hoặc là phạt hành chính những cái trường hợp mà quấy rối tình dục với nạn nhân nữ, không chỉ ở trên xe buýt mà ngay cả trong cái cuộc sống bình thường diễn ra hàng ngày ở mọi nơi.
Tờ Dân Trí dẫn một khảo sát mới đây được thực hiện tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, cứ 10 phụ nữ thì có gần 6 người cho rằng đường phố là nơi có nguy cơ xảy ra quấy rối tình dục cao nhất. 3 trong số 10 nữ sinh từng là nạn nhân trên các chuyến xe buýt công cộng tại Việt Nam. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi dân chúng không cho tiền những người ăn xin trong nỗ lực đưa tất cả những người vô gia cư và hành khất vào các cơ sở xã hội. Bản tin trên Asia News Network hôm nay cho biết, bắt đầu từ ngày 28 tháng 12, những người ăn xin, những đối tượng vô gia cư sinh sống trên đường phố Sài Gòn sẽ được đưa vào các trung tâm hỗ trợ xã hội nếu cơ quan hữu trách không xác minh được gia cảnh và nơi cư trú của họ. Còn những người vô gia cư mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị trả về nước. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo vận động tín hữu thực hiện chủ trương không cho tiền những người hành khất. Giới hữu trách nói đây là một chiến dịch xã hội thiết yếu vì những người ăn xin làm xấu mỹ quan và hình ảnh của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hứa Ngọc Thuận được báo trong nước dẫn lời cho hay là số người hành khất trong thành phố đang gia tăng vì nhiều người giả dạng tàn phế hay bệnh tật để lừa gạt lòng tốt của người khác, và thành phố đã chỉ thị điều tra các cá nhân tổ chức cầm đầu. Truyền thông trong nước dẫn lời giới chức thành phố nói là khi về các trung tâm xã hội, những người lang thang sẽ được học văn hóa, học nghề và được giới thiệu việc làm. Thành phố cũng lập ra các đường dây nóng để người dân thông báo khi phát hiện có người ăn xin. Và những ai hảo tâm có thể đóng góp qua các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hay các tổ chức từ thiện xã hội. Chưa rõ liệu đây có là một giải pháp bền vững và thiết thực cho vấn đề giải quyết tình trạng người ăn xin lang thang ở thành phố và những tệ nạn lừa gạt phát sinh hay không. Và việc đóng góp của người dân qua các tổ chức đoàn thể giúp đỡ những người cơ nhỡ khó khăn trong xã hội trước nay vẫn là một vấn đề gây nhiều tranh cãi.